Quốc Duy, Nhật Quyên rất cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Radio 1600 AM. Và để trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Quốc Duy, Nhật Quyên xin được mời quý vị trở lại với chương trình khoa học kỹ thuật với giáo sư Phan Tâm ngày hôm nay. Và từ phòng ghi âm của đài, Quốc Duy, Nhật Quyên xin được gửi lời chào đến giáo sư ngày hôm nay. Hello, xin chào.
Dạ, thì kính chào quý khán giả và chào hai bạn. Mấy tuần lễ nay Quốc Duy đi chơi đâu vậy?
Tại vì Nhã Quyên không có cho Quốc Duy đi, nên mỗi lần mà Quốc Duy đi là Quốc Duy phải đi lâu như vậy đó.
Thưa quý vị, tuần vừa rồi tôi rất là vui là có hơn 80 câu trả lời cho câu hỏi đó. Trúng thưởng là ông Phạm Văn Tư ở San Jose, bà Crystal Huệ ở Arizona, và đặc biệt là cô Phạm Hiệp từ Stuttgart, Đức. Tôi cũng cảm ơn quý thính giả đã ở Đức đã gọi cho chúng tôi, và hết lời khen ngợi mà chỉ có khen ngợi con mình Nhã Quyên thôi, còn Quốc Duy với lại Phan Tâm thì không được ai khen cả.
Sao kỳ vậy thầy?
Không biết nữa. Thì nhờ hai bạn trẻ đọc dùm những cái câu trả lời đúng trong tuần vừa rồi.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600 AM và kính chào thầy Phan Tâm và chào Quốc Duy, không biết là sao.
Không phải Quốc Duy.
Dạ vâng, và đây là những cái câu trúng thưởng và những câu trả lời của tuần vừa rồi là Nhật Bản đã dùng cách gì để làm cho người lái xe tỉnh ngủ. Và cái câu trả lời là con đường phát ra âm thanh như là tiếng nhạc ở Nhật Bản là một trong số những cái phát minh đặc biệt của nước này. Và đây cũng là cách mà các kỹ sư giúp tài xế tỉnh táo hơn khi mà lái xe trên đường.
Và câu kế tiếp là bệnh gì làm người bệnh cảm thấy giận dữ khi nghe người khác nhai đồ ăn? Và tên của bệnh này giống như là một món ăn rất phổ thông ở Nhật, đó là bệnh misophonia.
Câu thứ ba là phim quay tại Việt Nam và hai quốc gia khác đang chiếu tại Hoa Kỳ mang tên là gì và quay tại đâu trong Việt Nam? Hai quốc gia kia là quốc gia nào? Đó là bộ phim Cons của Iceland, được quay ở Hạ Long, Bắc Giang. Hoa Kỳ là ở tiểu bang Hạ Uy Di, tức là Hawaii, Úc Đại Lợi. Và từ nay, cái này không biết là ghi chú của thầy là như thế nào ạ?
Tôi có thêm ghi chú thêm được, quý vị, tôi ghi là từ nay Việt Nam Cộng sản được biết đến với cái tên là xứ sở của khí độc.
Và câu thứ tư là bài thảo trình được gọi là thất đức vì làm mau hết pin, làm tốn bandwidth trên điện thoại thông minh Android và cũng như iPhone là gì? Là Facebook, Instagram, Netflix, Snapchat, Spotify, Twitter, and YouTube.
Dạ vâng, và câu thứ năm là một phóng viên ngoại quốc người Đức viết về cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu rằng khi được phỏng vấn về các người Việt tị nạn, cựu Tổng thống đã nói I have nothing to do with them, dịch sang Việt ngữ câu nói trên. Câu này có đúng là cựu Tổng thống Thiệu nói hay không? Không, ông phóng viên người Đức không rành tiếng Anh, thì câu chính xác của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói là I have nothing to do for them, tức là tôi không làm được việc gì cho họ, chứ không phải là tôi không liên quan gì đến họ. Tức là sai một câu,
sai một chữ mà nó thành nguyên một câu rất là nhiều ý nghĩa khác nhau.
Nhã Quyên mà đi lái xe chỗ lạ đó, đi lạc đường hoài là vậy đó.
Nhưng mà nhiều khi cái tiếng Việt và tiếng Anh này là sai một chữ, tiếng Việt mình nhiều khi nói ngược qua ngược lại là cũng sai rất là nhiều, thưa thầy, như là xác nhận với nhận xác đó thầy.
hoặc là sai trong tiếng Việt
là Nhã Quyên hăm dọa anh em chúng tôi không? Quốc Duy với lại Phan Tâm là những lỗi sổ mà nhận xác đó.
Phải xác nhận hay không là không là nhận xác đó. Mà trong tiếng Việt mình nó cũng có cái khó là ví dụ mình nói sai một dấu đi nữa, nó cũng là nó một cái chữ nó hoàn toàn khác nhau. Và câu kế tiếp trong cái phần này là giải thích câu con kiến mà kiện củ khoai. Kiện có nghĩa là khiêng vác, ngụ ý nói là chưa thử sao biết, làm việc quá sức mình. Thử rồi mới biết sức một mình không làm nổi.
Thường thường không có ai giải thích cái câu này đúng cả, tại vì mình cứ nghĩ cái chữ khiêng, cái chữ kiện là kiện tụng thôi. Tức là con kiến mà kiện củ khoai thì mình nói là con kiến mà làm sao đi kiện củ khoai được, nó ăn nhậu gì đâu.
Dạ vâng.
Nhưng mà thật sự nó nói nghĩa là nếu mà mình, tại sao mình biết con kiến nó khiêng được rất là so với cái sức nặng của nó, cái trọng lượng của nó khiêng được rất là nhiều đồ. Thì mình chưa thử làm sao mình biết là việc nó quá sức mình hay không. Nhưng mà thử rồi mới biết là thật sự là một người làm không được, mà phải có một đoàn thể, một hội đoàn. Trừ Nhã Quyên đánh ai là một mình Nhã Quyên đánh là khỏi cần kêu người.
Dạ đúng rồi. Dạ vâng, và những cái câu đố có thưởng tuần này gồm 3 giải đồng hạng khi mà trả lời đúng 5 cái câu đố này. Và những cái giải thưởng là gồm có những gì vậy thưa thầy?
Thưa quý vị, đầu tiên là một cái thùng mà để đồ lạnh đó, nhưng mà thùng này rất là đặc biệt, nó gọi là Coleman của hãng Coleman Iceless Thermal Electric Cooler 28 quart, họ dùng điện 120V trong xe đó, 12V trong xe. Cái giá của cái cooler này là 119 đồng, mà nó đứng hàng đầu từ năm 2014, 2015, 2016 cho tới 2017 này. Quý vị mà có cái này đi cắm trại vui lắm, là thức ăn mà không hư. Và phần thứ hai là một cái đũa thần điện toán 64GB dual USB 2 giá 99 đồng. Quà thứ ba là một cái đèn LED để bàn gọn nhẹ, chạy pin, mà nó được chạy pin này chạy được tới 3 ngày 3 đêm, mình có thể lại dùng cái loại pin mà rechargeable, tức là pin mà sạc lại được đó, thì nó đỡ tốn tiền lắm. Giá bình thường của nó là 39 đồng 99. Và món quà thứ tư là một cái dây USB hoặc là lightning sạc pin. Nếu mà quý vị có điện thoại Android thì quý vị xài USB, nó được dài được 6 thước. Còn quý vị có iPhone đó thì cái hãng Apple họ chỉ làm dây ngắn thôi, thì dây lightning dài 1 thước, và giá bình thường của nó là 119 đồng 99 thôi quý vị.
Dạ vâng, và những cái câu đố của tuần này là lá cây có gì đặc có cái đặc tính kiểm soát được bệnh tiêu chảy, bệnh đường ruột như là ăn không tiêu, dạ dày tiết ra quá nhiều chất axit, bệnh tiểu đường, chống sưng tấy. Và cái thân cây thì trị bệnh rắn cắn, rễ cây thì trị được bệnh đau nhức thân thể. Và cái lá cây này được dùng làm gia vị
tại các nước,
dạ, tại Úc Đại Lợi, Nigeria, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Cộng và Việt Nam.
Dạ vâng, và câu thứ hai trong phần đố vui ngày hôm nay là Huế có cơm âm phụ nổi tiếng, vậy thịt trâu gác bếp là món ăn nổi tiếng của vùng nào? Lợn cắp nách là món ăn nổi tiếng của vùng nào?
Câu thứ ba.
Đầu tiên tôi cũng đây là lần đầu tiên tôi nghe về cái chuyện mà trâu gác bếp với lại lợn cắp nách ấy. Tôi cũng tra tìm mà cuối cùng tra tìm ra được một thứ.
Thấy thường mà trùm sò là kẹp đôi dép như nát thôi, chứ chưa thấy lợn cắp nách. Câu số 3 là câu đố lắc léo con tai hù là con gì, và con này có tại Việt Nam lẫn Gia Na Đại, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Pháp, Đức và Hoa Kỳ.
Và câu kế tiếp là có bao nhiêu loài tắc kè tổng cộng, và khi bị nhốt vào trong chiếc hộp mọi mặt thì tắc kè sẽ chuyển sang màu gì?
Câu thứ 5 là trước đây những quốc gia nào xay hộp cà phê chung với mỡ động vật để ăn chứ không xay hộp cà phê ra để uống?
Và câu thứ 6 là con người chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ hay có thêm phương cách giao tiếp nào khác?
Câu số 7 là trung bình chúng ta chớp mắt mấy lần mỗi phút và con nít chớp mắt mấy lần mỗi phút? Phụ nữ dùng dụng cụ ngừa thai hay uống thuốc ngừa thai chớp mắt mấy lần mỗi phút?
Và câu cuối cùng của phần đố vui ngày hôm nay là tại đa số các quốc gia gật đầu có nghĩa là đồng ý, tại quốc gia nào gật đầu có nghĩa là không?
Dạ vâng.
Tôi nghĩ là Nhã Quyên tới từ quốc gia đó đó. Cái thứ nhất quốc gia mà gật đầu nghĩa là không đó quý vị.
Đồng ý mà không nhất trí thì thầy.
Thì quốc gia có cảm giác là càng ngày cái câu hỏi của thầy nó càng khó hơn.
Dễ chết đó quốc
gia. Không, tôi những cái câu hỏi này tôi xin thưa là không phải của tôi, là của những người mà bảo trợ đó. Có lúc mình thấy câu hỏi rất là dễ. Tại vì người bảo trợ đặt câu hỏi đấy, mình trả lời cho nó. Nhưng mà những câu hỏi này thực ra là quý vị tìm rất là dễ. Có hai cách, hoặc là quý vị lên trên trang mạng đó, của Thư viện Toàn cầu, tức là tvvn.org. Tất cả những cái bài viết về những câu hỏi này đều nằm ở trên đó cả. Hoặc là quý vị tra tìm ở trên Bing hay là trên Yahoo hay là trên Google là ra thôi. Cái càng phần mà Thư viện khuyến khích quý vị là tra tìm nhiều, đó là một cái cách mà giúp cho quý vị chống bệnh lão hóa, bệnh Alzheimer đó thưa quý vị. Thật sự ra là có rất là nhiều người trả lời, tại vì có tới 80 người trả lời tuần vừa rồi, mà chỉ có là mình trả lời trễ thôi. Và tôi cũng cũng thưa với lại quý vị là tôi rất là vui khi là biết cái chương trình của đài 1600 AM. Khi mà bỏ lên trên mạng đó thì có người ở Đức họ nghe mấy câu hỏi mà tuần vừa rồi mình hỏi là thực sự là câu hỏi dồn lại của tuần trước thì đã có tới 2 tuần trả lời, 80 người trả lời là làm tôi rất là vui. Thì tôi cũng hy vọng là những quý vị mà sống ở trong vùng đó hay là trong trong Hoa Kỳ mới mà nghe được chương trình ngay bây giờ thì vui lòng tham gia bằng cách là gọi vô đài và đặt câu trả lời thưa quý vị.
Dạ vâng, cho xin phép Quốc Duy được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi vào để trả lời những câu hỏi trong phần 2 của chương trình kiến thức với lại giáo sư ngày hôm nay là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ quý.
Dạ vâng, trở lại những cái câu hỏi của quý vị thính giả thì có một vị thính giả nói là họ hay bị những cái điện thoại quảng cáo gọi đến làm phiền và ngay cả những cái điện thoại di động cũng bị, thì có cái cách nào để ngăn chặn những cái việc này không thưa thầy?
Dạ thưa quý vị, ngay cả tôi cũng bị phiền cái đó, ngay cả khi mà tôi ghi danh vào cái danh sách gọi là Do Not Call List của chính phủ Hoa Kỳ đặt ra đó, mà những cái người xấu nó không, họ muốn gọi họ xài cái phương pháp hay lắm là họ xài robocall, tức là họ xài cái một người máy nó tự động nó gọi, thì cái luật Do Not Call đó hoặc là không áp dụng được, hoặc là không áp dụng được cho trong điện thoại di động. Thành ra mình cũng kẹt lắm. Tôi tra tìm nhiều lần đó thì tôi mới hiểu ra là cái lý do mà robocall nó kể là có thể làm phiền mình đó, là một lỗi lớn là của FCC, cơ quan FCC, bởi vì họ có cái luật là cái những cái hãng điện thoại như là AT&T vân vân đó không được quyền ngăn cấm bất cứ ai gọi tới cho mình cả. Thành ra những cái người xấu không ai lợi dụng cái lợi hỏng đó mà họ cứ gọi lương tôi bất động thôi. Thì mới vừa tháng 3 trong năm nay nè, thì cơ quan FCC đã thay đổi, bởi vì nhờ cái đảng Dân Chủ và Cộng Hòa họ đồng ý về cái chuyện này. Chứ thường thường hai đảng này nó giống hệt như là Nhã Quyên với lại Quốc Duy và là cái gây lộn hoài ra. Thì FCC ra lệnh mới thì các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại có thể chặn các cú điện thoại không có phép và những cái cú điện thoại mà gọi trái luật đó thưa quý vị. Thành ra bây giờ mình có cái đó ra thì đỡ lắm. Theo thống kê của chính phủ cho biết đó, là trong năm 2016, người dân Hoa Kỳ nhận được 29 tỷ cái số điện thoại của người máy gọi, tức là robocall. Trung bình một gia đình là 230 cú điện thoại đó các quý vị. Mà mấy cái điện thoại này, câu hỏi rất là hay là mấy cú điện thoại là hầu hết xuất hiện vào giờ ăn của mình hay là giờ gia đình mình quay quần, có công ty nó còn gan nó nữa mà trước khi mình đi ngủ là 8-9 giờ nó gọi nữa. Thành ra nó là một cái vấn đề rất là lớn. Rồi ngay cả sở thuế vụ IRS họ cũng tính là cái bọn người xấu giả danh nhân viên thuế vụ mà dùng robocall để là gạt tiền người dân Hoa Kỳ đó, là họ gạt tới khoảng 26 triệu từ Mỹ Kim từ năm 2013 tới bây giờ đó quý vị. Thành ra khi mà quý vị nhận được một cú điện thoại rác đó, cúp điện thoại ngay lập tức. Chính phủ khuyên là đừng có cố gắng mà đợi trên điện thoại để tìm cách nói chuyện hay là phàn nàn hay là bọn biểu người ta đừng gọi nữa, tại nó là robocall mà, nó là robot mà. Thì bọn người xấu qua cái thảo trình điện thoại toán mà họ đặt sẵn đó, họ sẽ cho rằng tại vì mình cố gắng ở trên điện thoại mình nghe, tức là mình có khả năng tiếp chuyện với họ và cái khả năng bị gạt nó cao hơn nhiều. Rồi cuối cùng nữa, cái chuyện nguy hiểm đó là những người xấu sẽ bán cái số điện thoại của mình cho những cơ quan khác, những nhóm khác, trong cái tiêu đề là nhóm người này có trả lời nên gọi thường xuyên, thành ra nó bất lợi. Quý vị mà nhận được robocall, quý vị cứ cấp ngay. Như tôi đã nói là chính phủ có danh sách này gọi là đừng gọi tôi là Do Not Call, mà cái danh sách này chỉ áp dụng cho điện thoại nhà thôi, không có áp dụng cho điện thoại di động. Thật ra quý vị muốn chặn điện thoại rác gọi đến điện thoại di động lẫn điện thoại nhà thì quý vị có thể dùng một trong ba cách sau đây. Có một cái trang nhà nó tên là umail.com. Trang nhà thứ hai là robotkiller.com. Mà mình đọc kiểu tiếng Việt là RoboKiller đó. Trang nhà thứ ba là NoMoreRobo.com. Thì quý vị ghi danh một trong trang nhà mới vừa kể đây, hoặc là ghi hết cả ba trang nhà. Thì khi mà điện thoại rác nó gọi đến đó, thì nó tự động vô cái danh sách mà block của những cái trang nhà này và nó không hiện lên cái điện thoại mình nữa. Nó chỉ reo có một tiếng là nó bị chuyển đi thôi. Thì nó tiện lắm thưa quý vị. Tôi lặp lại là ba cái trang nhà đó là umail.com, robokiller.com và nomorerobo.com. www.vietnam.org.vn. Quý vị có đọc, có thể đọc thêm, tham khảo thêm ở trên trang nhà tvvn.org, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Vũ Quốc Duy cũng có một câu hỏi là các nhà khoa học gia nghiên cứu về Twitter thì để làm gì, thưa thầy?
Thưa quý vị, cái mình cứ nghĩ là Twitter là một cái trang sinh hoạt cộng đồng chung cho mọi người thôi, nhưng mà có rất là nhiều cái chi tiết mà các khoa học gia họ có thể rút ra từ Twitter. Ngay không phải là chỉ Twitter không, mà MySpace, Facebook và Google Plus họ cũng có thể rút ra những cái tin tức rất là hữu dụng cho mình. Họ xem các thống kê và nghiên cứu trên cái những trang nhà xã hội đó, là họ làm những cái nghiên cứu rất là đặc biệt. Nói ví dụ như là cái tình trạng sử dụng Twitter của một người với cái tình trạng sức khỏe của người đó, hay là cái chuyện mà xem là cái người mà dùng cái từ ngữ lạc quan khi ở, dùng ở trên Twitter đó thành công cỡ mức nào. Họ xác định là có tới khoảng 77% những người mà dùng từ ngữ lạc quan đó hướng tới tương lai. Thường thường đó, khi mà họ muốn giảm cân đó, tức là diet, thì họ thường thường chia sẻ kinh nghiệm giảm cân của mình và thường thường chia sẻ các công thức giảm cân, vân vân. Thì ra từ những cái tweet rất là ngắn ở trên Twitter, hoặc là những cái bài viết hay những cái bài chuyển đi trên Facebook, vân vân, họ có thể rút ra những cái câu trả lời rất là thiết thực, thưa quý vị.
Cảm ơn thầy rất là nhiều. Và bây giờ xin được ngắt lời thầy để cho Nhã Khuyên và Quốc Duy được tiếp vào vị thính giả đang gọi vào trong chương trình. Hello, xin chào.
Hello, xin lỗi, phải tôi không vậy?
Dạ vâng, chào anh.
Dạ, tôi tên là Sơn, xin chào thầy Phan Tâm, chào cô Nhã Khuyên với Quốc Duy.
Dạ vâng, chào.
Dạ, chào anh Sơn.
Xin chào thầy, nhờ thầy một việc là cái chương trình này tôi cũng nghe cũng không được thường, tại vì cái giờ làm việc nó cũng hay trùng lắm. Có bữa nay cũng rảnh, như hôm trước có rảnh lần gọi vô hỏi thầy, nhờ thầy giúp, nhưng mà làm cũng chưa được. Rồi năm ngoái cái thanh kêu Vin tôi có mua cái điện thoại iPhone 5S của Walmart đó, rồi thầy chỉ là tới chỗ mấy cái dịch vụ mà sửa điện thoại đó, nhờ ta unlock, mình trả tiền ta vài chục đồng đó, mà mấy chỗ đó cũng quá tài. Thật ra không biết thầy có cách nào thầy chỉ giúp dùm để unlock nó không thầy?
Dạ, lúc mà anh mua cái điện thoại của từ Walmart đó, là anh mua cho hãng nào? Anh mua unlock hay là lock? Leo có thể lời anh kể là lock, thì cái lock nó là thuộc về công ty nào?
Của công ty Trade Talk thầy.
Công ty gì thưa anh?
Trade Talk là nói thẳng á, gọi thẳng, nói thẳng gì đó.
Oh, Trade Talk, yeah.
Dạ, tôi đang tra tiền trên mạng cho anh đây, anh đợi chút xíu nha.
Dạ, dạ.
Quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Khoa học và Kỹ thuật và số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những thắc mắc về khoa học cũng như kỹ thuật, cứ mời quý khán giả gọi vào đài ngay bây giờ.
Dạ, thưa anh Sơn, cái công ty mà Straight Talk đó, nó cho mình hai cái chương trình, hoặc là anh gọi điện thoại, anh có điện thoại riêng của mình đã mang tới, hoặc là anh mua điện thoại của họ. Thì nó nói là anh chỉ cần sử dụng cái điện thoại trong vòng 3 tháng, thì sau 3 tháng đó nó sẽ tự unlock cái điện thoại của anh. Tức là anh có bao giờ con mở ra lên không? Dạ.
Dạ, mở lên thế, nhưng mà đứa con.
Tức là anh dạ, mình, anh phải xài trên cái hãng Straight Talk 3 tháng, tức là 90 ngày. Thì sau đó anh có quyền yêu cầu họ unlock. Tại vì luật của Hoa Kỳ là họ không được quyền unlock điện thoại của anh sau 90 ngày nữa.
Dạ, mình phải mua cái thẻ của họ, mình xài 3 tháng hả thầy?
Dạ đúng rồi, anh xài 3 tháng thì nó cứ tính từ cái tháng đầu tiên cho thấy tháng cuối cùng, đúng 30 ngày anh gọi nó, giờ tôi muốn unlock cái này, tôi muốn đi chỗ khác. Anh nói riêng với anh là anh nói như vậy, nhưng mà anh nói cho họ là tôi chỉ muốn unlock thôi, anh không cần phải giải thích gì cả. Luật Hoa Kỳ không cho phép họ unlock sau 90 ngày.
Nghe nói sau đứa con nó gọi lên thì nó nói là mua cái thẻ mua xài hàng tháng là 40 mấy đồng một tháng, và mình xài một năm nó mới cho ăn lóc thôi.
Dạ không, luật Hoa Kỳ chỉ có 90 ngày thôi ạ. Anh có thể mang luật Hoa Kỳ đánh dọa họ. Và cái thứ hai nữa là nó có cái chương trình 15 đồng đó, anh đâu cần chuyên xài chương trình 40 đồng, mình xài cho nó đỡ qua ngày tháng mà. Anh tra tìm lại đó, anh nhờ con anh tra tìm lại cái chương trình mà 15 đồng một tháng nó không cho bao nhiêu cả. Nhưng mà mình đâu cần đâu, mình chỉ xài theo yêu cầu của nó để mà sau 90 ngày mình yêu cầu nó unlock thôi cơ.
thầy nói có chương trình có 5 đồng hay 15 đồng thầy?
Dạ 15 anh, 5 đồng là hơi rẻ.
mình
họ giấu ở dưới đó cho nó không có hiện ra. Anh tới trang nhà của họ chỉ thấy những cái chương trình mắc tiền thôi. Thế cái hàng nhỏ nhỏ cuối cùng của nó đề là minimum gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà là có 15 đồng thôi chứ.
Mình phải gọi vô hả thầy?
Dạ anh có thể gọi ra vô cho họ đâu có, hoặc là anh gửi email chứ họ đâu có cái cơ sở nào ở trong Texas nào ở trên Hoa Kỳ đâu.
Dạ,
cảm ơn anh đã gọi vào.
Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cô
Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn anh.
Và Nhã Quyên Quốc Duy xin phép quý thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.